Kinh cho biết, Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Sách Tiên Tri Ê-sai chương 9 câu 5 chép rằng, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được gọi là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Mời quý thính giả tiếp tục nghe sau đây bài nói chuyện về một bản trường ca đặc biệt tập chú vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã giáng sinh, đã ban ơn cứu rỗi, và Ngài sẽ trở lại trần gian này một lần nữa để nghinh tiếp những ai thuộc về Ngài.
Thưa quý thính giả, nói đến Giáng sinh, chúng ta không thể không nói đến âm nhạc. Mấy ngày nay, đúng ra suốt mấy tuần này, chắc hẳn quý vị đã nghe rất nhiều bài ca Giáng sinh. Những bài ca nói lên niềm vui lớn khi con người nghinh đón Chúa Cứu Thế vào đời, cũng như những bài hát ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa là điều nổi bật trong mùa Giáng sinh. Một trong những bài thánh ca nổi tiếng mà chúng ta thường nghe trong mùa Giáng sinh là bản trường ca Messiah của George Frideric Handel. George Frideric Handel là ai và tại sao sáng tác của ông trở thành tác phẩm vĩ đại nhất trong kho tàng nhạc Giáng sinh? Ông George Frideric Handel sinh tại nước Đức vào năm 1685. Năm 12 tuổi, ông được chọn làm phụ tá cho vị nhạc trưởng của thánh đường Halle tại nước Đức. Nhờ tài năng thiên phú về âm nhạc, ông được nhận vào học trường âm nhạc ở Hamburg. Năm 21 tuổi, ông qua nước Ý, làm bạn với nhiều nhà soạn nhạc Ý danh tiếng, và vì thế, ông chịu ảnh hưởng của âm nhạc Ý khá nhiều. Sau đó, George Handel qua nước Anh, được vua của nước Anh là vua George đệ nhất kết thân vì nể tài của ông. Nhạc sĩ Handel quyết định sống tại nước Anh nên nhập quốc tịch Anh. Và từ năm 1740, tức là lúc được 55 tuổi, ông bắt đầu dành thì giờ sáng tác các bản thánh ca. Xưa nay thiên tài hình như bao giờ cũng gặp đời sống hẩm hiu, cùng cực. Ông George Frideric Handel cũng vậy. Ông mắc nợ rất nhiều. Mỗi buổi sáng khi mở cửa nhà bước ra là có 2-3 chủ nợ níu áo ông để đòi nợ. Thêm vào đó là bệnh thấp khớp dai dẳng, nên người nhạc sĩ thấy đời sống thật là bất hạnh. Mùa hè năm 1741, ông nhận được thư của quận công xứ Devonshire mời qua Dublin, thủ đô Ái Nhĩ Lan, soạn nhạc để giúp cho một dự án từ thiện. Nhạc sĩ Handel vui vẻ nhận lời, mục đích là để tránh những người đến đòi nợ ông mỗi ngày một đông. Người nhạc sĩ tài ba vẫn sống trong nghèo thiếu. Có những ngày ông không có đủ tiền để mua một bữa ăn. Một đêm nọ, trong năm 1741, quá buồn nản, chán chường vì thất bại, George Frideric Handel đi lang thang suốt đêm trên các đường phố vắng vẻ cho đến gần sáng. Khi trở về căn nhà tồi tàn, ông thấy trên bàn có một phong thư dày. Cầm lên xem, ông thấy đó là thư của Charles Jennens, một người thuộc Anh Quốc giáo, gửi đến cho ông. Trong thư chỉ là một xấp giấy viết đầy những câu kinh thánh. Đây là những câu kinh thánh mà ông Jennens viết để giúp những người không tin vào thần tín của Chúa Giê-xu nhìn thấy rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Trong những câu kinh thánh đó, ông Jennens có trích câu trong sách Tiên tri Ê-sai như sau. Có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được gọi là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Trích sách Tiên tri Ê-sai chương 9 câu 5. Ông Jennings mô tả Chúa Cứu Thế Giê-xu là con của Đức Chúa Trời qua những sự kiện như những lời dự ngôn về Ngài đã được ứng nghiệm. Ngài chính là đấng cứu thế của nhân loại, và Ngài cũng là vị vua sẽ trở lại trần gian. Lúc đó quá mệt mỏi, nhạc sĩ Frederick Handel đọc qua vài dòng kinh thánh mà Jennings viết, rồi ông để những trang giấy đó qua một bên, lên giường nằm ngủ. Nhưng người nhạc sĩ không ngủ được. Những dòng chữ ông vừa đọc cứ trở lại trong trí. Những câu Đức Chúa Trời phán, hãy an ủi dân ta. Dân đi trong nơi tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Vì có một con trẻ đã sinh ra cho chúng ta. Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời rất cao. Hallelujah, hallelujah. Những câu kinh thánh đó cứ vang vọng mãi trong trí, khiến người nhạc sĩ không ngủ được. Ông bèn ngồi dậy ra khỏi giường, đến bên chiếc đàn dương cầm. Ngay lúc đó, những dòng nhạc tự nhiên tràn đến trong tâm trí ông. Những dòng nhạc sâu sắc, vĩ đại và oai hùng. Và nhạc sĩ George Frederick Handel bắt đầu viết ra những dòng nhạc đó. Ông viết cả ngày lẫn đêm, trong suốt 23 ngày. Viết một cách nhiệt tình, hăng hái. Ông quên ăn, quên ngủ, quên cả nghỉ ngơi. Ông cũng từ chối, không tiếp, không gặp một người nào. Cuối cùng, ngày mà nhạc sĩ George Frederick Handel soạn trong bản trường ca, một người bạn cố gắng lắm mới vào được căn phòng ông ở. Khi bước vào, người bạn thấy vị nhạc sĩ ngồi bên chiếc đàn piano, những trang giấy nhạc rải đầy dưới đất chung quanh ông. Với nước mắt ràng rụa trên má, người nhạc sĩ nói với bạn, "Tôi tin là tôi đã nhìn thấy được thiên đàng hiện ra trước mặt tôi, và tôi thấy cả Đức Chúa Trời cao cả nữa." Hàng triệu người đã tin lời nói đó của vị nhạc sĩ tài ba. Sáng tác của thiên tài George Frederick Handel gồm 3 phần. Phần thứ nhất mô tả sự giáng trần của Chúa Cứu Thế. Phần thứ hai nói đến sự hy sinh của Chúa để cứu rỗi nhân loại. Và phần thứ ba trong bản trường ca này nói về sự sống lại và vương quốc vinh hiển của Chúa khi Ngài trở lại trần gian làm vua. Tác phẩm này được gọi là Messiah, là một trong những danh hiệu của Chúa Cứu Thế. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 4 năm 1742, trong mùa lễ phục sinh tại thành phố Dublin, nhóm khán giả được nghe bài trường ca Messiah trình bày lần đầu tiên đã đứng lên tán thưởng nhiệt liệt. Vài tuần sau đó, bản trường ca được trình diễn tại London và một lần nữa cũng được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Vua George đệ nhất của nước Anh quá cảm động khi nghe đến phần điệp khúc gọi là Hallelujah Chorus, đã kính cẩn đứng lên tỏ lòng ngưỡng mộ như có Chúa Cứu Thế đang hiện diện. Có lẽ vua George đệ nhất nghĩ rằng chẳng có một người nào, kể cả các bậc vua chúa, được phép ngồi trước mặt vị vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Và cho đến ngày nay, điều đó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Truyền thống đó là khi nghe trình diễn bản trường ca Messiah, mỗi lần đến điệp khúc Hallelujah là phần tôn cao Chúa Cứu Thế, là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Mọi người đều đứng lên. Không phải đứng lên để tán thưởng ca đoàn, nhưng để tỏ lòng tôn kính Chúa Cứu Thế, là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Bản trường ca Messiah thường được trình bày tại các nhà thờ vào dịp lễ Giáng sinh. Và như một thông lệ bất thành văn, khi bản nhạc ấy tấu lên đến ca khúc Hallelujah, thì mọi người, không ai bảo ai, đồng một loạt đứng lên kính cẩn ra mắt Thiên Chúa. Bản trường ca Messiah đặc biệt ở chỗ nó cuốn hút người nghe, khiến tâm thần được thoát tục, bay bổng lên tận ngai của vua muôn vua. Bản trường ca bất hủ này đã làm cho tác giả George Frederick Handel trở thành bất tử. Chúng tôi kính mời quý thính giả nghe sau đây điệp khúc Hallelujah, trích trong trường ca Messiah của George Frederick Handel, do ca đoàn và dàn nhạc giao hưởng London trình bày.